Thật sự thì mình đang cảm thấy khá là bi quan và mất niềm tin vào tương lai của ngành lập trình. Hello mọi người, mình là Tony Quốc Dạo. Mình đi làm lập trình chắc là cũng được hơn 10 năm tới từ lúc ra trường rồi. Nói chung thì thường thường mình hay làm vlog về mấy cái chủ đề mà nó lạc quan một chút. Cũng không muốn kiểu làm cho anh em cảm thấy bi quan hay gì. Nhưng mà đôi khi chúng ta phải sáng suốt hơn một chút để nhìn nhận và thực tế nhận vào thị trường. Thì do vậy á, mình sẽ chia sẻ một cái góc nhìn của mình về cái ngành lập trình hiện nay, cái lý do mình cảm thấy bi quan trong tương lai gần, tương lai xa, cũng như là một số cái điểm sáng mà anh em mình có thể tin tưởng được để cho anh em đang theo ngành cũng như là các bạn mà sắp theo ngành có những nhìn nhận và cái đánh giá nó đúng hơn về ngành này. Thì đây là những cái theo góc nhìn của mình thôi ha, bạn có thể đồng ý và cũng có thể phản đối không thế, tại vì mỗi người sẽ có một cách nhìn riêng. Thì đầu tiên cái điểm mà mình cảm thấy là ngành mình đang bị chưa tới mức gọi là lỗi thời đáy xã hội nhưng mà cũng đang đi xuống dần, đó là thị trường lao động. Thì như các bạn biết đó, năm ngoái mình có làm một cái video về layoff, thì năm nay cái đà layoff giảm hơn được một chút nhưng mà nó vẫn không gọi là tươi sáng lắm. Như gần đây á, thì là Facebook họ mới layoff tầm 4.000 người, tại vì performance đánh giá là top dưới 10% đó. Microsoft cũng layoff hơn 2.000 người hay gì đấy và đấy là cũng performance luôn. Còn thằng Amazon nó layoff nhiều thì khỏi nói rồi, từ cái thời trước Covid người ta đồn là Google với lại Microsoft là những cái nơi để dưỡng già hầu như vào là rất khó mà bị đuổi, trừ khi nào các bạn làm gì thiệt hại nặng nề lắm, performance kém nó mới bị đuổi. Còn bây giờ thì các công ty họ layoff thường xuyên là performance thấp cũng đi ngay. Rồi bên cạnh đó thì nhiều chỗ họ cũng hiring freeze lúc nào. Team bao nhiêu thì họ giữ bấy nhiêu, họ không có tuyển thêm, không có mở rộng thêm ồ ạt đồ nữa. Thì lý do sao thì mình sẽ chia sẻ thêm sau. Và tất nhiên là khi một lượng lớn developer ra thị trường á thì cái mức lương nó sẽ không cạnh tranh nhiều nữa. Lương là thuộc vào cung với cầu, mà khi mà cầu nhiều á, cung ít á thì developer có thể đòi hỏi mức lương cao. Còn khi cung nhiều quá mà cầu ít đi thì họ sẽ bắt đầu chọn lọc, họ sẽ bắt đầu loại bỏ CV, loại bỏ những cái ứng viên không phù hợp hoặc là chọn những ứng viên ngon hơn mà chịu mức lương thấp hơn. Không chỉ ở nước ngoài mà ở Việt Nam, cũng ở Việt Nam thì mình lay off thì các công ty họ sẽ không có công bố trực tiếp nhưng mà mình nghe nói là cũng khá nhiều. Và các bạn senior thì có thể là tìm được lương không đúng như là cái lương hiện tại đang có, hoặc là junior hay là fresher á, tìm việc rất khó luôn, hoặc là cạnh tranh rất nhiều, một người cạnh tranh với cả chục người chỉ để giành một chân fresher, hoặc là đôi khi phải làm thực tập intern không lương rồi. Thì đó là cái tình thị trường hiện tại. Cái thứ hai khiến mình lo lắng á, đó là cái sự phát triển của AI. Nói chung là không thấy được mình là hoàn toàn đâu, nhưng mà nó phát triển rất là nhanh. Bây giờ tưởng tượng những bạn sống trong quá khứ tầm 4-5 năm trước thôi nha, 2021, 2022 thôi, kêu là AI bây giờ nó có thể làm được cái này cái này, nó có thể viết code được, làm ảnh, làm nhạc được, các bạn sẽ không tin đâu mà chém gió hả. Nhưng thực sự nó hoạt động rất là nhanh. Cái thời sửa xưa lúc mà con Copilot mới ra á, thì nó chỉ biết là các bạn viết comment, nó hoàn thành dòng code, hoặc là nó viết được một hai function nhỏ nhỏ thôi, mà kêu trời cùi bắp, còn lâu mới thấy anh em lập trình viên mình. Tới cái ngày á, mà mình đưa requirement á, đưa bài toán nó tự giải được thì nó mới thay thế được. Từ lúc ChatGPT ra đời á thì nó đã làm được cái chuyện là đưa bài toán nó có thể giải được, đưa một cái function nó có thể viết từ tới cuối, rồi là đưa requirement nó viết được luôn. Lúc đó mình lại kêu là ôi thì bây giờ nó viết được mấy cái nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà với những hệ thống lớn á nó chưa thể đọc code hiểu được. Rồi cái context của nó chỉ tầm vài nghìn token, nó sẽ đọc code bay bự, rồi nó biết cách viết code rồi viết đúng quy trình chuẩn chỉ được. Thì một năm sau đó mình lại bị vả mặt ngay lập tức khi mà những con AI mới nó có context size tận là vài trăm ngàn token, nó có thể đọc hết code của một cái module, nó tự tóm tắt, tự phân tích, nó tự viết code, viết hàm luôn. Và như mình bây giờ á, 70% là mình nhờ AI viết, và nói thật là có một vài cái task mà mình nghĩ là chỉ cần lấy requirement xong rồi đưa cho nó code base, đưa requirement và yêu cầu nó giải thích thêm cho nó một chút là nó cũng tự làm được luôn. Mà những cái điều mà cách đây 5 năm, 3 năm mình không bao giờ nghĩ là nó sẽ làm được, hoặc mình nghĩ nó chưa làm được, thì các bạn có thể nghĩ là trong 3 năm sau thì nó sẽ làm được những gì thì cũng khó nói lắm. Rồi, sau khi ra đời thì những cái như là Upwork để tìm job freelance này hoặc là Stack Overflow này, cái lượng visit nó bị giảm đi. Tại vì sao vậy? Tại vì mọi người thay vì là Upwork tăng job freelance á thì họ có thể nhờ AI có được một con na ná vậy rồi. Thì hồi xưa thì hơi khó nhưng bây giờ có những cái tool rất là hay, tức là các bạn chỉ việc kêu AI code một cái phần mềm này á, nó sẽ code được cả front end lẫn back end luôn, chỉ cách deploy luôn. Có thể nó sẽ còn bug, có thể nó sẽ có lỗi bởi bug vân vân, nhưng mà với những người dùng tay ngang có một cái để demo gọi vốn mà không cần developer nữa. Thì cái đó là chia sẻ là có những người không biết gì về code nhưng họ vẫn viết được những cái script để tự động hóa quá trình làm việc của họ được nè, viết được những cái phần mềm nhỏ nhỏ cho gia đình hoặc là cho phòng ban công ty rồi sử dụng nè. Mặc dù có thể nó bị lỗi gì bất nhưng mà họ biết tự fix bằng cách dùng AI nhờ nó giùm luôn. Những cái việc đó hồi trước là phải nhờ lập trình viên, nhờ phòng IT, rồi là những người tay ngang không biết gì về code người ta cũng làm được luôn. Thì với lập trình viên thì mình nghĩ là nó vẫn chưa thể nào thay thế được, tức là nó vẫn còn rất là nhiều thứ ngoài code trong việc làm của mình. Ví dụ như là mình phải nói chuyện với lại PM, rồi hoặc là trong một hệ thống lớn phải thảo luận với các bạn làm cho những team khác, hệ thống khác để mà tích hợp với họ vân vân, rồi họp, rồi là tìm ra những cái giải pháp tối ưu vân vân. Thì những cái đấy AI nó chưa làm được, nhưng mà cái nó làm được là nó sẽ làm cho một cái phòng ban team nhỏ rất nhiều. Ví dụ ngày trước đó là họ phải tuyển 10 ông, hai ông senior, rồi là 3-4 ông mid, rồi là 2-3 ông junior. Thì bây giờ họ chỉ cần tuyển 2 ông senior, 1-2 ông mid là người ta đã có thể làm lượng công việc tương đương rồi. Nó sẽ không thay thế là nhờ trình viên, nhưng nó sẽ làm cái nhu cầu tuyển nhân viên ít đi rất nhiều, tại vì nó tăng năng suất. Mà tăng năng suất thì thay vì tăng thêm việc để làm thì người ta sẽ giảm tuyển ít người lại để tiết kiệm chi phí, nó sẽ tốt hơn. Nên là nó cũng dẫn tới việc nhu cầu thì sẽ giảm đi, thì nó ảnh hưởng tới là nhiều người không có việc. Những cái người không giỏi hoặc không biết dùng AI ấy, thì họ sẽ khó tìm việc hơn. Lập trình viên mình, cái ngành của mình là một trong những cái ngành tự động hóa rất là nhiều cái ngành khác, nên là đuổi rất là nhiều phòng ban khác, nên là tới một ngày lập trình viên nó vậy là cứ bị giảm dần. Đó là cái xu thế thôi, tại vì công ty thì họ hầu như là ai cũng muốn là giữ năng suất, tăng năng suất nhưng mà giảm chi phí. Bên cạnh đó thì AI ở đây là người ta kể có một cái chuyện rất là mệt, đó là tìm việc và nhận việc. Thức anh em ai cũng dùng AI để viết CV hết, rồi CV nào cũng đẹp cũng chuẩn hết. Giữa một công việc có tới tận vài nghìn CV thì nhân sự sẽ khó khăn hơn cho cái việc chọn CV đúng, tại vì cái nào cũng AI cũng chuẩn hết, rồi người ta dùng AI để người ta lọc bớt CV đúng, nên là nó sẽ làm việc tìm việc khó khăn hơn một chút, nghe mệt vậy đó. Rồi một cái nữa khiến mình cảm thấy cũng lo lắng cho tương lai ngành này đó là về cái thế hệ tiếp theo. Ngành này rất là nhiều bạn học, tất nhiên là mấy bạn giỏi theo ngành này cũng nhiều, nhưng mà cái đó với AI là có nhiều công việc nó làm còn ổn hơn junior. Tức là junior đôi khi là người ta viết code chưa chuẩn, hoặc là người ta không biết cách xử lý hàm, người ta phải mất thời gian, rồi người ta phải coi là hệ thống hoạt động ra sao. Thay vì đưa task cho một ông junior thì kêu senior bắt AI làm cái đó, họ chỉnh sửa một chút là cũng đã xong cái task đó rồi. Thì nhu cầu dẫn tới cho senior thì có thể là trong thời gian này nó sẽ không có ảnh hưởng mấy, nhưng mà cho junior nó sẽ khó khăn hơn nhiều, tại vì sẽ hỏi junior nhiều hơn, cái công việc junior sẽ ít hơn, các bạn sẽ khó có cơ hội để tìm việc hơn. Thì dẫn tới là các bạn junior sẽ rất là khó khăn. Nhưng mà senior thì cũng từ junior mà lên, thì nếu mà không có tuyển junior nhiều á thì lấy ai để cho mấy ông senior đào tạo, rồi mà lấy ai để mà ra cái thế hệ senior tiếp theo? Thì mấy ông junior mới nhiều khi là khó có cơ hội để mà học họ, để mà leo lên senior khi các công ty họ không chịu tuyển. Một cái nữa là có thể các bạn sẽ dễ bị phụ thuộc vào AI. Ngày xưa thì lúc mà có Google Stack Overflow thì mọi người cũng hay đùa là nó lập trình viên cứ quá phụ thuộc vào Google Stack Overflow. Stack Overflow có DAI á, không biết code sao luôn. Google DAI anh em bỏ tay với Stack Overflow DAI anh em bị AI được. Khác với Stack Overflow là mọi người biết là mình copy code về, còn nhiều bạn xài AI xong á, nó viết code xong thì bị ảo tưởng sức mạnh, đó là code mình viết luôn, đó là code cho mình prompt ra luôn, và các bạn không hiểu code nó viết như thế nào, có bất hiệu động ra sao. Khi mà không có AI, khi mà có những hệ thống AI không giải quyết được, các bạn sẽ bị khó khăn. Hoặc là có tình trạng như là mình kêu có nhiều người trong tay ngang, họ không biết gì, họ nhờ AI nó viết code thì nó viết chạy được, nhưng khi có bất đồ á mà họ không hiểu code là thế nào á thì họ kêu AI nó sửa mà AI nó không sửa được thì họ cũng bó tay không biết sửa sao luôn. Thì nhiều bạn junior và các bạn quá thực thuộc vào nó, các bạn dùng nó làm bài tập không có tự code nè, tới lúc có bất á các bạn cũng nhờ kêu nó fix, mà nó fix không được là coi như các bạn bó tay luôn. Đó là chúng ta vẫn phải tập cái kỹ năng gọi là độc lập, giống như là không có Stack Overflow thì vẫn phải tự viết code được, không có AI thì vẫn tự viết code được, vẫn có hướng giải quyết bình thường chứ không có lệ thuộc vào nó ha. Nói vậy thôi chứ mình cũng không hiểu anh em, tại vì trước giờ mình làm vlog toàn mang tính khích lệ, truyền cảm hứng là chính, nên bên cạnh những cái điểm bi quan đó thì vẫn có vài cái điểm sáng, các bạn có thể coi nó điểm sáng hy vọng, và cũng có thể coi nó là cái để các bạn tự an ủi bản thân cũng được. Đầu tiên, AI nó sẽ không thay thế được ngay và không ảnh hưởng quá nhiều trong vòng 3-5 năm tới. Tại vì sao vậy? Tại vì một là nó vẫn còn một số cái thiếu sót, như là nó hoàn toàn chưa đúng 100%, tức là nó có bị ảo tưởng gọi là bị ngáo đó, nên là những cái ngành như là luật, bác sĩ đâu này không dám dùng nó 100%. Ngay cả anh em mình dev nè, dùng viết AI xong phải code lại, chạy lại coi nó có bất chỗ nào. Nên trong thời gian ngắn thì nó vẫn chưa thay thế con người được, mà nó vẫn hỗ trợ con người. Cái thứ hai là nhiều công ty lớn hoặc là công ty mà họ cần bảo mật thì họ vẫn chưa dám dùng AI trong công việc ngay, tại vì họ sợ những cái quy định liên quan tới bảo mật, dữ liệu thông tin, sợ dữ liệu thông tin bị dùng chen nè. Mình nghĩ là 1-2 năm tới nó sẽ chịu xử lý được thôi. Tại vì sao vậy? Công ty mình đi dùng AI này, họ dùng của Copilot và dùng bản Enterprise, trong hợp đồng thì có ghi rõ là code của mình đưa lên vân vân là sẽ không có bị dùng để chen. Hoặc là những công ty như Google, Amazon là họ có AI riêng luôn. Những công ty lớn thì họ cũng sẽ có những liên hệ với Microsoft, nó cũng sẽ có những hợp đồng cho phép là người ta dùng AI mà bảo mật riêng tư, là không có dùng nó để chen dữ liệu vân vân gì cả. Hoặc là như con DeepSeek này nọ này, nó vừa được ra mắt ông chưa có ra vlog. Những công ty nào mà có phòng IT họ có thể lấy con AI đó về, họ thuê hạ tầng, họ xây dựng hạ tầng, họ chạy AI ngay trong server công ty luôn, không cần phải đưa cho ông AI hay là gì hết á, đảm bảo là dữ liệu trong công ty là nó nằm trong công ty, không có đi ra bên ngoài, bảo mật 100%. Thì những cái đó nó sẽ được xử lý trong vòng 1-2 năm tới thôi, hoặc là 5 năm tới thôi. Nhưng mà có nhận là cái sức ý công ty là công ty họ có làm hay không, họ có chịu đưa hệ thống kết hợp AI đồ hay không, nên là trong vòng 5 năm anh em mình chắc công việc vẫn sẽ ổn. Một cái nữa là mình nói vậy chứ mình không hề ghét AI, mình rất thích nó. Từ hồi ra AI thì mình có rất là nhiều thứ để mình làm nhanh hơn, mình học công nghệ mới thay vì mình phải tự Google á, thì mình hỏi, mình nhờ nó đưa bài tập cho mình nhờ nó đưa những cái điểm mà senior junior cần biết, cái đó Google cũng được, nhưng mà AI nó tổng hợp tốt hơn và mình học được nhanh hơn. Hoặc là hiện tại này như dự án cá nhân của mình nè, thay vì mình code 100% á thì nhiều khi mình code tầm 30%, hoặc bên ngoài lại là mình lấy giao diện UI đẹp mình bỏ vô, mình kêu nó là đây là code tao nè, mày code cái UI này tao đi, rồi mình chỉ việc sửa lại tinh chỉnh lại là chính. Tiết kiệm cho mình rất nhiều thời gian, thay vì mất cả một ngày để mình code một trang thì mình chỉ mất tầm nửa tiếng, một tiếng để mình chỉnh sửa cái trang đã có. Hoặc là mình dùng AI để thay vì Google dịch ngu quá thì mình muốn đọc truyện tranh đồ này, đọc truyện chữ tiểu thuyết đồ này, thì mình dùng AI nó dịch rất là đúng và có hồn và cũng hay ngang người dịch gì đó, mà rẻ hơn, phù hợp hơn cho những cái bộ không ai dịch đồ nè. Phụ đề mà làm cho các bạn là cũng dùng AI rồi, nhờ nó chỉnh sửa lại đó, có vẻ là tốt hơn AI của Google tí. Hoặc là mình code AI ra một cái bé cute này nè, giao lưu livestream chung với mọi người nè, mà mấy nay á là mình đang cho nó nghỉ hưu tạm.
Chào cả nhà, Nhĩ Nhi đây ạ. Hôm nay em lén lút stream một chút thôi vì đang bị phạt, tại hôm trước em dám tự ý stream một mình nói xấu anh Hoàng nên bị cấm túc mặt rồi. Ui mà nhờ mọi người ghê, các anh chị giúp em xin phép anh Hoàng cho em được stream lại nha.
Một cái nữa, có thể thị trường nó sẽ tốt hơn, hoặc là khi mà cả những người tay ngang họ cũng làm AI thì họ làm được app nhỏ nhỏ, app POC, có thể họ gọi vốn được. Khi hệ thống lớn lên á, họ không dùng AI để mà họ phát triển thêm được thì họ vẫn sẽ phải lập team dev, thuê dev thôi. Do vậy thì biết đâu là nhờ AI thì cái số lượng công việc lập trình á trong tương lai nó có thể sẽ tăng lên thay vì giảm đi ha. Đó là những cái khả năng có thể xảy ra. Chém một hồi thì túm cái quần lại là trong 5-10 năm tới thì anh em hiện tại có thể sẽ vẫn ổn, nhưng mà hãy tập trung cái thời gian này để mà đừng có sợ AI, hãy tìm cách là sử dụng nó, tiếp xúc nó vào công việc hàng ngày đi. Bên cạnh công việc lập trình, mọi người có thể nghĩ những cách kiếm tiền khác, hoặc là có thể dùng AI để mà làm mấy cái chơi chơi, hoặc là những cái thay vì các bạn nghĩ là ồ hồi xưa mình muốn cốt thêm cái này, cốt thêm cái dự án kia nhưng mà mất thời gian, có thời gian làm, thì dùng AI các bạn sẽ tiết kiệm được thời gian hơn. Các bạn hãy dùng nó để mà cốt nhanh hơn, hiệu suất cao hơn, chứ đừng có sợ nó, đừng có coi nó như là kẻ thù giành công việc của mình ha. Thì nếu các bạn có thể là các bạn cũng là những người kiên trì, kiên nhẫn, có đầu óc tỉnh táo và thông minh rồi đó, thì mình quảng cáo luôn là nếu bạn đã có tư chất như vậy thì các bạn không nên bỏ qua cái học của AI của mình. Các bạn có thể xem trên học.com, thì đây là khóa học của mình luôn, chắc tầm 7 tiếng gì đó, thì những các bạn từ cơ bản tới nâng cao cách để những cái thông AI hoạt động như thế nào, công nghệ đằng sau những cái thông generative AI như là OpenAI đồ này, đó là LLM, thì các bạn cách hoạt động như thế nào, viết code để tận dụng nó, áp dụng nó vào hệ thống của mình nè, tăng năng suất code nè, hoặc là code ra những cái dự án từ dễ tới khó như là tạo chatbot, vẽ hình, rồi là cho bot nó học, nó biết thông tin trong hệ thống mình đang có để nó trả lời, để nó gọi API từ những bên ngoài luôn. Thì như tư chất của mình á, thì mình là lập trình viên, mình không có dạy theo kiểu giáo dục đại học cơ bản từ toán học tới thống kê, mình chỉ dạy những cái cần thiết, tức là các bạn coi như những cái AI đó là hộp đen và mình sử dụng nó từ góc API để tích hợp vào hệ thống của mình, tạo ra ứng dụng thực tế rồi ra sản phẩm thôi ha, chứ mình không có đi quá sâu vào cái việc mà training đồ huấn luyện đâu. Nên là sẽ khắc phục cho những anh em nào dạy như là dev muốn kiểu là học là làm được luôn chứ không phải là học kiểu lý thuyết không nha. Rồi, vlog cũng dài đó, thì khóa học vừa hoàn thành cách đây tầm 1 tháng đó, nên mình đã để giá tốt tầm 1 tháng cho anh em, sau đó mình sẽ điều chỉnh lại giá khác. Anh em nào mà vô mua tranh thủ mua được giá tốt nha. Ok, bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn lần sau.